Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị chương trình Radio Vatican hôm nay thứ Tư 22 tháng 1, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha có thể hành hương theo bước Thánh Phaolô tại Hy Lạp trong năm 2020.
Microsoft và IBM sẽ ký tài liệu lời kêu gọi đạo đức về trí tuệ nhân tạo.
Một trong bốn chúng sinh Nigeria bị bắt cóc đã được phóng thích.
Đức Thánh Cha gửi thông điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea.
Kết thúc kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco và Quốc vương An Kamil, một cam kết dấn thân cho hòa bình ở Pakistan.
Roma. Theo một số nguồn tin của Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Công giáo, trong năm 2020 này, Đức Thánh Cha Francisco có thể cùng với Đức Thượng phụ Bartolomeo của Giáo hội Chính thống Constantinople hành hương theo bước chân Thánh Phaolô tại Hy Lạp. Vào năm 2014, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Bartolomeo đã cùng nhau hành hương đến Jerusalem. Một cuộc hành hương theo tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ sẽ bao gồm thành phố Philippi, thành phố của Macedonia, hiện nay thuộc lãnh thổ Hy Lạp. Đây là thành phố đầu tiên của châu Âu được Thánh Phaolô loan báo tin mừng. Đã có những sự kiện đề cập đến việc Đức Thánh Cha có thể thăm Hy Lạp. Ví dụ như trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Hy Lạp, ông Nikos Dendias tại Vatican vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Và trong chuyến viếng thăm sau đó của Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương vào tháng 10 năm ngoái. Vào ngày 18 tháng 11, Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời chính thức từ Tổng thống Hy Lạp. Đức Thánh Cha đã đến Hy Lạp lần thứ nhất trong chuyến thăm lịch sử đảo Lesbo với Đức Thượng vụ Bartolomeo vào tháng 7 năm 2016 để gặp những người di dân tị nạn. Nếu hành hương đến Hy Lạp, có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm đảo Síp. Ngày 18 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Nikos Anastasiadis của Síp. Hiện tại có hai cộng đồng trên đảo Síp, cộng đồng Síp Hy Lạp là thành viên của châu Âu và cộng đồng Síp Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cộng đồng này cũng bị chia cắt về địa lý sau cuộc xâm chiếm của quân đội Thổ vào năm 1974. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Síp đã trình bày với Ngài rằng hai cộng đồng này có ý chí tìm một thỏa thuận chung sống hòa bình bên ngoài các can thiệp của nước ngoài. Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Síp đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm đảo quốc này và Đức Thánh Cha đã sẵn sàng chấp nhận lời mời bằng cách trả lời rằng cuộc họp tiếp theo của họ sẽ diễn ra trên đảo này.
Roma, vào ngày 28 tháng 2 tới đây, tại cuộc gặp gỡ có tên gọi Phục Hưng vì một trí tuệ nhân tạo nhân văn do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh tổ chức tại Roma, các lãnh đạo của hai công ty tin học khổng lồ Microsoft và IBM sẽ ký lời kêu gọi đạo đức về trí tuệ nhân tạo. Tham gia sự kiện này có Chủ tịch công ty Microsoft, ông Brad Smith, Phó Giám đốc điều hành của công ty IBM, ông John Kelly, Chủ tịch Quốc hội châu Âu, ông David Sassoli và Tổng Giám đốc Cơ quan Lương nông Quốc tế, ông Khuất Đông Ngọc. Trong cuộc họp vào tháng 9 năm ngoái, Tòa Thánh đã bắt đầu nghĩ đến một tài liệu về chủ đề đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Một tài liệu đã được soạn thảo một cách kỹ lưỡng với các vấn đề gai góc của tiến bộ công nghệ vốn không ngừng phát triển. Tài liệu này đã được công bố với tên gọi Lời kêu gọi đạo đức, hứa hẹn sẽ có tác động toàn cầu và sẽ được Microsoft và IBM ký kết trong sự kiện sắp tới. Vào sáng ngày 28 tháng 2, hai lãnh đạo của Microsoft và IBM sẽ ký lời kêu gọi đạo đức nhằm giúp các công ty trong quá trình đánh giá tác động của các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo về những rủi ro mà họ gặp phải và về các con đường pháp lý có thể, cũng như ở cấp độ giáo dục. Trước đó, vào hai ngày 26 và 27 tháng 2 sẽ có hội thảo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, đạo đức, luật pháp và sức khỏe. Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh giải thích, chúng ta đang tham gia vào lĩnh vực này bởi vì với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, có rủi ro là việc tiếp cận và xử lý sẽ trở thành điều dành riêng cho các công ty nắm giữ kinh tế lớn, cho các hệ thống an ninh công cộng và các chủ thể quản trị chính trị. Nói cách khác, tính công bằng trong việc tìm kiếm thông tin hoặc duy trì liên lạc với người khác bị đe dọa khi những người không thuộc nhóm đặc quyền hoặc không có kỹ năng đặc biệt, không được sử dụng sự tinh vi của các dịch vụ.
Nigeria. Một chúng sinh của Chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kaduna, nước Nigeria, bị bắt cóc vào ngày 8 tháng 1, như đã đưa tin, đã được những kẻ bắt cóc phóng thích. Ba chúng sinh còn lại bị bắt cóc chung với chúng sinh này vẫn còn bị giam giữ. Chúng sinh được phóng thích hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Công giáo ở Kaduna. Theo một nguồn tin thân cận với chủng viện, từ lúc bị bắt cóc, chúng sinh này đã ngoan cố với những kẻ bắt cóc. Thầy dùng bất cứ thứ gì thầy có thể tìm thấy để chống lại việc bắt cóc. Thầy bị đánh đập tàn tệ đến nỗi bị gãy xương. Hôm 18 tháng 1 vừa qua, những kẻ bắt cóc đã bỏ thầy bên cạnh đường cao tốc Kat-Kat Abuja của Nigeria trong tình trạng vẫn còn thương tích. Thầy được đưa đến bệnh viện sau khi được những người đi xe ngang qua đó tìm thấy. Có thể là những kẻ bắt cóc nghĩ là thầy không thể sống sót nếu họ tiếp tục giam giữ thầy. Có tin rằng từ ngày 11 tháng 1, những kẻ bắt cóc đã liên lạc với gia đình của các nạn nhân để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo một bản tin hôm Chủ nhật, Đức Tổng giám mục Matthew Manhajoso Nadakoso của Kaduna đã cảnh báo chống lại những đồn đoán về yêu cầu đòi tiền chuộc của những kẻ bắt cóc để giải thoát an toàn cho các chúng sinh. Đức cha nói, chúng tôi đã thảo luận với những kẻ bắt cóc, chỉ có một người đang liên lạc với họ. Chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ cuộc thảo luận nào với họ. Chủng viện Chúa Chiên Lành nằm trong một vùng nổi tiếng về các băng đảng tội phạm bắt cóc du khách để đòi tiền chuộc. Hồi tháng 10 năm ngoái, các nữ sinh và nhân viên của một trường nội trú cũng nằm gần đường cao tốc đã bị bắt cóc và sau đó đã được thả. Những vụ bắt cóc Kitô hữu ở Nigeria đã tăng lên gấp bội trong những tháng gần đây, một tình huống khiến các nhà lãnh đạo giáo hội lo ngại nghiêm trọng về sự an ninh cho các thành viên của mình và kêu gọi chính phủ ưu tiên lo cho an ninh của các công dân.
Vatican, thứ Ba ngày 21 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đại diện Tòa Thánh tại diễn đàn có Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Chủ đề năm nay là Các bên liên quan vì một thế giới gắn kết và bền vững. Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 1 tại Davos, Thụy Sĩ. Lần họp này cũng là kỷ niệm 50 năm của tổ chức. Sau lời chào và lời cầu chúc tốt đẹp đến diễn đàn, Đức Thánh Cha viết trong thông điệp: Trong thời gian qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã tạo cơ hội cho các bên liên quan tham gia, khám phá những cách thức sáng tạo và hiệu quả để xây dựng một thế giới tốt hơn. Nó cũng đã cung cấp một đấu trường nơi ý chí chính trị và hợp tác lẫn nhau có thể được hướng dẫn và củng cố trong việc khắc phục chủ nghĩa cô lập, chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng thuộc địa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ca ngợi chủ đề được chọn cho những ngày hội thảo, các bên liên quan cho một thế giới gắn kết và bền vững. Đức Thánh Cha nói, chủ đề chỉ cho thấy sự cần thiết phải tham gia nhiều hơn của mọi cấp giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề đa dạng mà nhân loại đang phải đối diện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không bao giờ được quên tất cả chúng ta đều là thành viên của một gia đình nhân loại. Bổn phận đạo đức luân lý phải khởi đi từ thực tế này. Vì thế, trong khi theo đuổi quyền lực hay lợi nhuận, phải quan tâm đến con người, đặt con người làm trung tâm. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của những ai đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và chính phủ. Việc tìm kiếm một giải pháp công bằng cho những thách đố mà chúng ta đang đối diện là việc không thể thiếu. Do đó, cần phải vượt lên trên những đường lối kinh tế hoặc công nghệ ngắn hạn và xem xét đến chiều kích đạo đức trong việc tìm kiếm các giải pháp để đưa ra các đề xuất và các sáng kiến cho tương lai. Và Đức Thánh Cha viết tiếp, nếu các kế hoạch chỉ quy về vật chất hoặc thực dụng, nó sẽ đưa đến các thực hành phần lớn chỉ vì lợi ích cá nhân, xem người khác là phương tiện. Hậu quả là thiếu tình liên đới và bác ái dẫn đến bất công. Phát triển toàn diện con người là khi tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại được tham gia và đóng góp để theo đuổi lợi ích chung. Để nhấn mạnh giá trị của việc phát triển toàn diện, Đức Thánh Cha đã trích dẫn số 141 thông điệp Laudato Si. Trong đó, việc phát triển toàn diện cần phải chú ý đến ngôi nhà chung. Cần phải tập hợp các lĩnh vực tri thức, bao gồm cả kinh tế để phục vụ một tầm nhìn toàn diện hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho cuộc gặp gỡ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp và ngài ban phép lành của Thiên Chúa cho các tham dự viên của diễn đàn.
Vatican, Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor là các quốc gia có thể được Đức Thánh Cha viếng thăm vào tháng 9 năm nay. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào tuần qua, ông Sách Yaya Cholin Starquip, lãnh đạo Hồi giáo ở Indonesia, đã cho biết như trên. Ông Starquip, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Nahdlatul Ulama với 50 triệu thành viên. Chính ông là người kêu gọi cải cách một đạo hồi nhân đạo và đã phát triển một khuôn khổ thần học cho Hồi giáo, bỏ các khái niệm như người ngoại đạo, những khái niệm mang tính loại trừ người khác. Trong tuần qua tại Roma, ông Starquip đã tham dự một cuộc họp với các Kitô hữu, các vị lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo. Tất cả cùng thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ. Vào ngày 15 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các tham dự viên của khóa họp. Sau cuộc gặp gỡ, ông Starquip nói với hãng tin CNA rằng Đức Giáo Hoàng dự định đến thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea vào tháng 9. Tuy nhiên, Vatican chưa xác nhận một chuyến đi như thế. Tại Indonesia có 24 triệu Kitô hữu, trong đó có 7 triệu người Công giáo. Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến thăm đất nước này vào năm 1970 và sau đó Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II vào năm 1989. Đông Timor có hơn 98% dân số là người Công giáo. Đây là một trong số ít các quốc gia Công giáo ở Đông Nam Á. Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II đã viếng thăm Đông Timor vào năm 1989. Còn tại Papua New Guinea, gần như tất cả mọi công dân đều là Kitô hữu, trong số đó có 26% là Công giáo. Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II đã đến Papua New Guinea vào năm 1984. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong muốn đến thăm Indonesia và Iraq vào năm 2020.
Trong những ngày vừa qua, tại Lahore đã diễn ra lễ bế mạc kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Francisco Assisi và Quốc vương Al-Kamil. Một bài đọc chung trích từ Kinh Thánh và Koran đã được xướng lên trong buổi cử hành. 800 năm cuộc gặp gỡ lịch sử đã gây tiếng vang lớn ở Pakistan trong suốt năm qua. Trong lễ bế mạc năm thánh có sự hiện diện đặc biệt của nhiều vị lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo. Tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Christoph Jakia Encasis, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ của Thánh Francisco Assisi với quốc vương đã diễn ra trong bầu không khí sợ hãi và nguy hiểm, nhưng nỗi sợ hãi đó đã biến thành cuộc đối thoại đưa đến hòa bình và tình bạn. Chúng ta có thể học cách thúc đẩy hòa bình và sống chung từ cuộc gặp gỡ này. Hiện diện tại buổi lễ còn có Đức cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Đại kết Liên tôn Quốc gia. Đức cha Sebastian cho biết, Hội đồng giám mục Công giáo Pakistan khẳng định cần phải chấp nhận nhau như Thánh Francisco Assisi với Quốc vương Al-Kamil nhằm thúc đẩy chung sống hòa bình. Trong số các đại diện dân sự có ông Ijaz Alam Augustine, Giám đốc Nhân quyền và Dân tộc thiểu số tại tỉnh Punjab và Giám đốc Đối thoại Liên tôn của tỉnh. Ông đánh giá cao về buổi lễ ý nghĩa và lưu ý rằng chính phủ thúc đẩy sự khoan dung và hòa hợp trong xã hội và dự định tiếp tục phát triển chính sách hòa bình và hòa hợp liên tôn nhằm thúc đẩy tinh thần chung sống trong xã hội. Trong buổi lễ, còn có các sinh viên trình diễn một vở kịch lấy cảm hứng từ lời cầu nguyện hòa bình của Thánh Francisco Assisi và đoạn nhạc quốc gia Pakistan Chúng ta là một. Học sinh của các cha dòng Cappuccino ở Nahor đã trình bày một vở kịch về cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và quốc vương. Buổi lễ kết thúc với một cam kết dấn thân long trọng của tất cả mọi người hiện diện, trở thành khí cụ và người kiến tạo hòa bình ở Pakistan. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Hành trình đại kết từ biểu tượng của chia rẽ đến biểu tượng của tình yêu.
Kính thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 12 năm 1965, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Constantinople và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thực hiện một cử chỉ lịch sử. Hai đại diện tối cao của hai giáo hội đã gỡ khỏi ký ức và bầu khí của giáo hội án tuyệt thông đã ra cho nhau vào năm 1054, khi chính thống tách rời khỏi công giáo. Hành động gỡ bỏ và tuyệt thông này nhắm dẹp bỏ chướng ngại cản trở việc xích lại gần nhau trong bác ái. Năm 2020 này sẽ kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử này. Trong một hội nghị diễn ra tại trụ sở của Tòa Thượng vụ Chính thống chung ở Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Thăng tiến Sự hiệp nhất của Kitô hữu, đã nhìn lại sự kiện này từ biểu tượng của chia rẽ đến biểu tượng của tình yêu để nhận định tình hình của hành trình đại kết và hướng đến tương lai của tiến trình này. Có hai cuộc ly giáo đã làm rung động giáo hội, cuộc tách rời giữa giáo hội Tây Phương và Đông Phương vào thế kỷ thứ 11 và sau đó là cuộc phân tách nội bộ của giáo hội Tây Phương vào thế kỷ thứ 16. Đây là những cuộc ly giáo đã phân nhỏ chiếc áo liền thân của Đức Kitô.
Cuộc ly giáo của Đông Phương xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên là cuộc ly giáo bắt đầu từ công đồng Chalcedonia vào năm 451, công đồng này dẫn đến sự phân tách giữa giáo hội và đế quốc và dẫn đến việc thành lập các giáo hội chính thống đông phương. Đây là các giáo hội không chấp nhận công đồng Chalcedonia là công đồng chung thứ tư. Do đó, các giáo hội này được gọi là các giáo hội của ba công đồng chung đầu tiên. Dù là khó phân tách giữa các vấn đề chính trị và các vấn đề tôn giáo, nhưng vấn đề thần học chính đưa đến Ly giáo là về bản tính của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, là một ngôi vị với hai bản tính. Nhưng các xã hội đông phương không hiểu công thức hai bản tính và tin rằng công thức này nói về hai chủ thể của Chúa Kitô, và do đó họ trình bày một giáo lý mà theo đó Thiên Chúa có hai người con, một là Thiên Chúa và một là loài người. Nhưng từ năm 1971, trong hội nghị tham khảo ý kiến lần đầu tiên của hội nghị Pro Oriente ủng hộ đông phương được tổ chức tại Vienna có sự tham dự của các xã hội chính thống đông phương, các vị đã tranh luận về cuộc xung đột từ công đồng Chalcedonia và đi đến sự đồng thuận quan trọng về đức tin vào Chúa Kitô, và họ cũng công nhận rằng thuật ngữ thần học chứa đựng những sự khác biệt dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Từ đó, một cuộc đối thoại hiệu quả đã đưa Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Ignatius Jacaivas thứ nhất của Antioquia và của toàn Đông Phương gặp nhau và đã đưa ra tuyên ngôn chung khẳng định rằng không có cơ sở thực sự cho những chia rẽ và những cuộc ly giáo giữa hai giáo hội về vấn đề liên quan đến giáo lý về nhập thể.
Sau đó là các cuộc gặp gỡ và tuyên bố khác, đặc biệt là tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với Đức Thượng Vụ Chính Thống Cốp Sehuda thứ ba vào năm 1971. Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyền Karakin thứ nhất năm 1996. Và của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyền Aram thứ nhất của Sicilia vào năm 1997. Như thế, 1.500 năm sau công đồng Chalcedonia, những tuyên bố chung này đã giúp giải quyết những khác biệt Kitô học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Các giáo hội này cũng có một ủy ban thần học chung đã bắt đầu các hoạt động từ năm 1203, nhưng vẫn chưa bắt đầu thảo luận về các vấn đề Kitô học. Nhưng những cuộc gặp gỡ và các bước tiến cho thấy rằng sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội thể hiện trên hết qua 6 lĩnh vực: trao đổi các thư từ và thăm viếng, các thánh hội đồng và các công đồng để giải quyết các vấn đề về tín lý và kỷ luật, các buổi cầu nguyện và các thực hành phục vụ khác, việc tôn kính các thánh và các vị tử đạo chung, sự phát triển đời sống đan tu trong tất cả các giáo hội và các cuộc hành hương đến các đền thánh của các giáo hội khác nhau. Hiện tại, chúng ta đang bàn thảo về vấn đề thần học của các bí tích để cuối cùng có thể bàn thảo về các vấn đề giáo hội học và đặc biệt là các vấn đề về quyền tối thượng của giám mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng, với mục đích vượt qua sự phân cách. Trong hành trình đối thoại này, cũng có sự tham dự của giáo hội Assyri Đông Phương. Trong thực tế, giáo hội này chỉ chấp nhận hai công đồng chung đầu tiên. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Mardinka thứ tư đã ban hành một tuyên bố chung vào năm 1994, thừa nhận rằng sự chia rẽ đã xảy ra chủ yếu là do sự hiểu lầm và tái khẳng định cam kết vượt qua sự chia rẽ. Năm 2017, một tuyên bố chung về con đường bí tích đã được xuất bản.
Về cuộc ly giáo Đông Phương năm 1054, cuộc đối thoại với chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đến Jerusalem vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 1964, sau đó đã dẫn đến việc gỡ bỏ các vạn tuyệt thông cho nhau. Đó là phần đầu tiên của cuộc đối thoại của Đức Ái. Đức Hồng Y Khóc giải thích, nhưng đối thoại về bác ái và đối thoại về chân lý không thể được xem một cách đơn giản như là một phần của hai giai đoạn kế tiếp nhau, bởi vì đối thoại về chân lý không thể được thực hiện nếu không có đối thoại bác ái. Chắc chắn là có nhiều đề tài, đặc biệt là sau sự sụp đổ của khối Xô Viết, nhiều hệ phái trước đây ở trong cộng đồng hải ngoại hoặc hầm trú nay đã hoạt động công khai và đòi lại tài sản. Ví dụ như giáo hội Công giáo Ukraine và Romania. Dưới thời Xô Viết, Công giáo Ukraine bị giải tán và buộc sát nhập vào chính thống Nga. Nay họ muốn đòi lại các nhà thờ và tài sản của mình, nhưng chính thống Nga không bằng lòng. Như thế, kể từ khi cuộc đối thoại công giáo chính thống được thành lập vào năm 1979 bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Dimitros thứ nhất đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi giữa năm 1980 và 1990 với đỉnh điểm vào năm 1982 trong cuộc gặp gỡ tại Monaco. Tài liệu Monaco, một tài liệu về mầu nhiệm giáo hội và thánh thể dưới ánh sáng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được công bố. Tài liệu này đã đáp ứng câu hỏi về ý niệm thần học về giáo hội.
Thật ra, cuộc đối thoại sau đó có một sự thụt lùi từ giữa năm 1990 đến 2000. cũng do bối cảnh mới từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, đưa các giáo hội hầm trú trước đây có thể xuất hiện công khai và làm khơi lại một cuộc tranh cãi với thế giới chính thống về tính duy hiệp nhất. Chủ trương của Công giáo trước đây là đưa các giáo hội chính thống và Đông Phương trở về hiệp nhất với Tòa Thánh như là kiểu mẫu đại kết hiệp thông trọn vẹn. Văn kiện Ba La Măng năm 1993 xác nhận rằng duy hiệp nhất không còn là phương pháp được áp dụng trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn của các giáo hội. Cuộc đối thoại đã được nối lại vào năm 2006 với cuộc gặp gỡ tại Belgrade và tiếp đến là cuộc gặp gỡ tại Ravenna năm 2007. Đức Hồng Y Cốc lưu ý rằng tài liệu Navena thể hiện sự tiến bộ quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống bởi vì nó đưa đến tuyên bố của cả hai bên, đó là giáo hội cần một người đứng đầu lãnh đạo ở mọi cấp độ. Nhưng các kết luận của cuộc gặp gỡ tại Ravenna đã không được Tòa Thượng phụ Moscow chấp nhận vì lý do nội bộ của chính thống. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2003, Tòa Thượng phụ Moscow đã công bố tuyên bố riêng về giáo chủ của giáo hội Hoàn Vũ.
Đức Hồng Y Khóc giải thích, hiện nay chúng tôi đang làm việc về chủ đề hướng tới sự hiệp nhất của đức tin, các vấn đề thần học và giáo luật, và không quên vấn đề thảo luận là về quyền tối thượng và công nghị tính trong thiên niên kỷ thứ hai, theo tài liệu về thiên niên kỷ thứ nhất được ký tại Trieste năm 2016. Đức Hồng Y nhắc rằng, yêu cầu cao nhất mà giáo hội Công giáo có thể yêu cầu chính thống sẽ là yêu cầu công nhận quyền tối thượng của giám mục Roma trong tất cả các triều kích đã được Công đồng Vatican thứ nhất quy định, và do đó yêu cầu các giáo hội chính thống phải chấp nhận thi hành quyền tối thượng như trong trường hợp các giáo hội Công giáo Đông Phương hợp nhất với Roma. Về phía các giáo hội chính thống, yêu cầu cao nhất mà họ có thể yêu cầu người Công giáo đó là phải tuyên bố rằng những hình thức giáo hội học cụ thể của thiên niên kỷ thứ hai mà đỉnh cao là tín điều về quyền tối thượng của Công đồng Vatican thứ nhất là một sai lầm, và do đó yêu cầu từ bỏ tất cả các định tín trong ngàn năm thứ hai, bắt đầu từ việc bỏ Filioque trong Kinh Thiên Kính, nghĩa là trong câu Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, thì chính thống chỉ công nhận Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha chứ không bởi Chúa Con. Bỏ câu bởi Chúa Con mà ra cho đến tín điều về Đức Mẹ trong thế kỷ 19 và 20. Đức Hồng Y Khóc nói rằng, đó là những điều tối đa trong khi có những bước trung gian cần thực hiện. Ví dụ, giáo hội Công giáo phải thừa nhận rằng, trong cuộc sống của các cấu trúc giáo hội của mình, giáo hội chưa phát triển mức độ công nghị tính mà về mặt thần học là có thể và cần thiết. Trong khi các giáo hội chính thống được kêu gọi nhờ một cuộc đối thoại đại kết nhận ra quyền tối thượng không chỉ có thể và hợp pháp về mặt thần học ở cấp độ phổ quát của giáo hội, nhưng cũng cần thiết. Xét vì những căng thẳng nội bộ chính thống cho thấy rằng sẽ hữu ích khi suy tư về một mầu nhiệm hiệp nhất ở cấp độ hoàn vũ. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Solerida ở Kenya quyết tâm trở thành luật sư để bảo vệ công lý.
Vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua, báo quan sát viên Roma có đăng tải một tin với tiêu đề Sir Neolida Katunje giữa bộ luật và tin mừng trở thành luật sư để bảo vệ các chị em trong hội dòng. Vậy Sir Neolida Katunje là ai? Sir Neolida năm nay vừa tròn 40 tuổi, là một nữ tu thuộc hội dòng Thánh Giuse ở Mombasa. Sơ sinh tại Kanueni, khoảng 400 km bên ngoài Mombasa. Sơ đã nghiên cứu triết học, thần học và luật. Hiện là giảng viên tại Đại học Công giáo Đông Phi, Đại học Tangaya. Sơ vừa được Tòa án Tối cao Kenya công nhận quyền bảo vệ mọi người tại Tòa án Tối cao. Sơ cho biết lý do tại sao trở thành luật sư như sau. Từ mong muốn ban đầu chỉ học giáo luật, nhưng trong quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc biết luật dân sự để giúp các tu sĩ ở Kenya bảo vệ quyền lợi của mình. Và ngày nay tôi đã đạt được điều nguyện ước. Tôi trợ giúp pháp lý, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mọi người, giúp họ tìm được công lý, không bị thiệt thòi. Quyền sở hữu tài sản và tài liệu pháp lý là những khó khăn mà nhiều tổ chức giáo hội ở Kenya phải đối diện. Trong quá khứ, một số chính trị gia nổi tiếng và các quan chức chính phủ đã bị các phương tiện truyền thông tố cáo không minh bạch trong vấn đề đất đai và quyền sở hữu đất đai. Thực tế, một số tranh cãi gần đây nảy sinh về việc khai thác của một số người đại diện chính quyền đối với các vùng đất của các cơ sở tôn giáo. họ phong tỏa việc mua bán do thiếu giấy tờ hoặc giao bán cùng một tài sản cho nhiều người. Sơ Neonida cho biết, tôi nhận ra chúng tôi cần dịch vụ luật sư. Có nhiều vấn đề trong giáo hội không thể giải quyết bằng giáo luật hoặc bằng cách đọc kinh thánh, bằng việc nghiên cứu thần học hoặc chỉ cầu nguyện. Chúng ta cần kiến thức thế tục, đặc biệt là trong lĩnh vực luật dân sự. Bởi vì giáo hội cũng có tài sản hoặc đất đai, tòa nhà, xe cộ và các tổ chức y tế và giáo dục. Chúng ta cần có ai đó chăm sóc những điều này. Tất cả những lý do này đã thuyết phục sơ Neonida đăng ký vào trường luật QEA. Nơi đây, sơ đã theo học các khóa học phụng vụ thánh và sau đó đến luật học. Sơ Neonida chia sẻ, tôi muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý. Tôi cảm thấy có trách nhiệm trả lời trước những thách đố của công lý, ngay cả khi điều này không dễ dàng. Nhiều người đến với tôi không chỉ để xin giúp bào chữa cho họ với tư cách là luật sư, mà còn để được tư vấn. Đặc biệt là những người bị thiệt thòi trong xã hội, không đủ khả năng trả chi phí cho luật sư. Sơ Neonida cũng dự tính sẽ thực hành luật trong lĩnh vực thừa kế, một vấn đề phức tạp. Vì trong nhiều trường hợp không có di chúc và những hiểu lầm có thể nảy sinh trong các gia đình. Sơ muốn đem lại công bằng cho mọi người, đặc biệt những người không có ai trợ giúp, bị thiệt thòi. Sơ Neonida còn khuyến khích các linh mục và nữ tu nghiên cứu luật pháp. Để có sự chuẩn bị cần thiết cho việc đòi hỏi quyền lợi của họ, trước những người có thể bị cám dỗ, lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm, hiểu biết của những người trong giáo hội. Và cũng theo sơ, việc nghiên cứu luật có thể đánh giá điều gì đúng hay sai từ quan điểm pháp lý trong xã hội. Tại Kenya, hiện nay chỉ có 2 nữ tu khác trở thành luật sư. Sơ Neonida buồn lòng vì điều này. Sơ hy vọng mỗi hội dòng nữ sẽ sớm có thể cậy dựa vào khả năng của một nữ tu là luật sư. Đối với dòng của mình, sơ Neonida cho biết sự phong phú của các sứ vụ tông đồ do các nữ tu thực hiện. Một số chị em làm việc trong các trung tâm cứu hộ, nơi đón tiếp các phụ nữ, là nạn nhân của nạn buôn người, ma túy và mại dâm. Một số khác làm việc trong các thị trấn nhỏ, trong các bệnh viện và trường học ở các thành phố lớn. Sơ chia sẻ, toàn cuộc sống là một thách đố. Bất cứ điều gì bạn làm, bạn phải quyết đoán, đặc biệt là khi bạn muốn bảo vệ công lý, xã hội, chính trị, kinh tế. Nữ tu người Kenya kết luận, nhiều người phải chịu thiệt thòi vì bất công, và vì vậy, giáo hội có vai trò cơ bản để giúp đỡ mọi người. Sơ Neonida còn cho biết thêm, chúng tôi tuân theo quy luật của Thánh Biển Đức, Ora e Labora, cầu nguyện và làm việc. Đối với tôi, khi nói về công việc, thì ngoài việc giảng dạy môn phụng vụ thánh, tôi còn là người bảo vệ mọi người tại tòa án tối cao. Tôi biết đây không phải là một con đường bình thường và đơn giản. Nhưng tôi tin với ơn Chúa và sự cố gắng của mình, tôi sẽ chu toàn bổn phận.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.